chung và đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 9 tháng 1 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe? Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn. Hôm nay là kỳ thứ 23, phẩm Ubali thứ 8. Quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 359, phẩm Ubali thứ 8. Bữa nay mình học qua phẩm mới ha. Phẩm này ở quyển thứ 6 và phẩm thứ 8. Ubali là tên của một tôn giả rất là quen thuộc trong Phật giáo. Nếu những vị nào có học lịch sử Đức Phật, học lịch sử các vị tôn giả mà thân cận với Đức Phật, thì chúng ta đều biết Ngài Ubali hết. Ngài Ubali là một trong hơn 40 vị được Đức Phật chọn, gọi là ca ngợi, là những cái bậc nhất của các ngài. Nhưng mà sau này á, 40 mấy vị này á, được gom lại, được chọn lọc lại một lần nữa, và để thành ra một cái quyển sách gọi là 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật, và đưa ra 10 vị có những cái bậc nhất. Nhưng mà kỳ thật á, thì không phải chỉ có 10 vị, mà danh sách hơn 40 vị. Bên Tăng á, thì Ngài Ubali là một trong 40 mấy vị này. Ngài Ubali được thường được ca ngợi là vị tôn giả trì luật bậc nhất. Chúng ta thường gọi là luật sư, tức là vị giỏi về giới luật. Và chúng ta thường gọi Ngài là vị tôn giả trì luật bậc nhất. Ngài xuất thân ở trong giai cấp thứ tư của 4 giai cấp. Ấn Độ có 4 giai cấp phải không? Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Thủ Đà La. Thì Ngài á, là thuộc về dòng cái dòng tộc thấp nhất, chúng ta thường gọi là Thủ Đà La. Thì cái dòng tộc này á, là những người thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ. Và căn cứ theo cái bộ luật hôm trước mình học á, luật gì nhớ không? Luật Manu. Và thỉnh thoảng mình sẽ thấy trong kinh ghi á, là hay là trong sử ghi là luật Ma Nổ. Thì chúng ta nhớ là những cái chữ đó là chữ phiên âm của cái chữ chính gốc là Manu. Ví dụ quý vị đọc trong cái quyển 10 vị đệ tử lớn của Phật á, thì quý vị sẽ thấy rằng thời đó Bà La Môn giáo có một bộ luật tên là Ma Nổ. Thì những người này không có được, thí dụ như nghe những người giàu có, những người vua chúa, những người Bà La Môn mà đi bên đường thì họ phải nép qua một bên. Tại vì nếu họ không nép qua một bên mà họ ngước lên họ nhìn các vị đó mà bắt gặp được là sẽ móc mắt tại chỗ. Và thậm chí họ không được mở miệng luận bàn nói về các vị đó, có thể là bị cắt lưỡi. Cho nên cái giai cấp đó là giai cấp nghèo cùng, và suốt đời của họ chỉ có thể đi làm công, đi làm mướn, mình nói theo người của mình là đi ở đợ, chứ không được làm cái gì hết. Mà thậm chí có những người còn không được đi học nữa. Thì ngài Ubali là được sanh trong dòng tộc đó. Và mẹ ba của ngài mới nghĩ rằng bây giờ nếu mình không có cho con mình được một cái nghề gì á, thì làm sao mà nó sinh sống đây. Cho nên cuối cùng ông bà để dành tiền và gửi ngài Ubali đi học. Học gì? Học nghề thôi. Và nghề gì? Đi làm nghề hớt tóc. Làm nghề hớt tóc. Thì ngài Ubali á, tuy rằng xuất thân trong cái gia đình nghèo khó nhưng mà có chí học và rất sáng dạ. Cho nên trong mấy chốc ngài đã học hớt các kiểu tóc. Thì cái tay nghề đó càng ngày càng giỏi ra. Thì được người ta giới thiệu đi vào trong hoàng thành, hoàng cung Ca Tỳ La Vệ để mà làm cái người thợ hớt tóc riêng cho các vương tôn công tử ở trong triều. Thì ngài Ubali được giới thiệu vào đó làm, thì được các vị vương tử rất là quý, là tại vì thứ nhất hiền lành, trung thành, làm việc có trách nhiệm, làm nhanh gọn mà hớt rất đẹp. Coi vậy chứ hớt tóc cũng phải, tuy rằng cái cách hớt thì cũng hớt vậy, nhưng mà cái người ta có cái duyên, ta hớt nó nhìn đầu nó đẹp, nhìn có duyên. Có nhiều người hớt nhìn ra thấy không đẹp, nhưng ngài Ubali hớt đẹp lắm. Đừng nói nghe nội cái chuyện mình phủi tóc thôi, cạo đầu nè, mà đôi khi mình cạo còn không đẹp nữa đó. Tại sao? Cạo còn sót, cạo thỉnh thoảng ra còn lõm bổm chỗ này một chút, chỗ kia một chút vậy đó. Thì ngài Ubali được giới thiệu ở trong đó làm người hớt tóc cho các vị vương tử. Thì trong đó có ai? Nanda nè, Analuk nè, Bạc Đề nè, Đề Bà Đạt Đa nè, Anang nè, vân vân các vương tử. Và đại chúng nhớ nha, ngài Analuk cũng là thuộc dòng dõi vua chúa đó. Thì ngài đi vào trong đó, ngài phục vụ các vị công tử đó, thật quý lắm. Thì cái năm đó là cái năm thứ ba sau khi Đức Phật thành đạo. Thì Đức Phật đi về hoàng cung để thăm lại vua cha và các vị trong hoàng tộc. Thì hôm đó đó, Ubali được chọn là cái người đến để mà cạo tóc cho Phật. Thì khi mà anh nhận lời như vậy đó, thì anh đến anh gặp Phật thì ngài Ubali hết hồn, không dám. Thứ nhất, Phật là một thái tử, rồi bây giờ trở thành một đạo sĩ, thế là thuộc vừa là giai cấp Bà La Môn rồi luôn là sát đế lợi nữa, cho nên không dám. Nhưng mà được cái sự khuyến khích của mẹ, cho nên ngài rất là cẩn thận. Ngài hết lòng, ngài chú tâm, ngài cạo tóc cho Phật. Thì trong khi mà đang cạo tóc như vậy thì bà mẹ quỳ xuống, bạch Đức Thế Tôn, con trai của con nó hớt được không? Đức Phật giỡn, Đức Phật nói tướng hơi cong. Tướng hơi cong là sao? Tại vì Đức Phật ngồi, ngài phải khom xuống để ngài mằn mò, ngài làm cho đẹp. Mà trong khi ngài chú tâm như vậy đó, ngài bật hết tất cả mọi cái duyên, mọi cái suy nghĩ, ngài chứng quả sơ thiền. Mà lần lượt như vậy, trong khi cạo tóc cho Phật thôi. Thật sự ra ở đây muốn diễn tả là cái tâm, cái trạng thái của chúng ta. Khi chúng ta làm việc gì mà chúng ta không có bị bất cứ một cái phân tâm nào hết, ngay giây phút đó mình có thiền rồi đó. Và trong sử kể là ngài Ubali chứng những cái quả mà ngài đâu có biết. Thì ngài ở một cái chỗ định, nhưng mà Đức Phật là người cảm nhận được cái đó. Cho nên Đức Phật thấy ngài Ubali khôn xuống mà chú tâm hết như vậy. Và ngài đùa, ngài mới nói là tướng hơi khom. Và sau đó thì ngài mới xác định là Ubali có được sơ quả và lần lượt đi tới nhị quả, tam quả. Cái năm đó đó là Đức Phật độ cho 7 người đi xuất gia trong hoàng tộc. Lần đó là sách gói theo Đức Phật đó, là có ngài Nang Đà, ngài A Na Lục, ngài Bạc Đề, ngài Đề Bà Đạt Đa, ngài Kim Tỳ La và Bà Cửu. Nhưng mà ngài Đề Bà Đạt Đa đi sau, tại vì Đề Bà Đạt Đa là còn kẹt vợ đó. Nhưng trong cái, xin lỗi, ngài Nang Đà đó, Nang Đà kẹt người vợ đó. Nhưng mà nói chung là cái thời điểm đó là 7 hoàng tử đi xuất gia. Thì lúc đó ngài A Na Lục, xin lỗi, ngài Ubali buồn, nói trời ơi, tôi đi vào cung này để phục vụ cho các vương tử mà các ngài rất là thương tôi, không có kỳ thị tôi mà thương tôi, mà bây giờ các ngài đi xuất gia hết rồi, tôi làm gì nữa giờ? Thì ngài A Na Lục á, ngài mới suy nghĩ, ngài mới nói thôi bây giờ vậy đi, mấy anh em mình đi tu hết trơn rồi, đâu có cần tiền của vàng vòng quần áo gì nữa đâu. Ngài A Na Lục mới đem một cái tấm vải bự ra trải đó. Bây giờ các huynh đệ mình ai có tiền của nhiêu cho hết cho Ubali đi, mình đi tu rồi mà đâu cần chi nữa. À có lý quá. Thì vừa nói xong thì ngài A Na Lục tháo ra, ngài Đề Bà Đạt Đa mỗi người tháo ra gói. Trên đường đi ôm cái gói đó đi về thì ngài Ubali mới suy nghĩ, cái gói này mà mình mà đem về đó thế nào cũng bị bắt, bởi vì mình là dân nghèo, có tự nhiên ở đâu có một gói tiền của này, chưa chắc đây là cái phước, không chừng cái họa nữa đó. Thì ngài mới nói, ngài nghĩ như vậy xong ngài mới suy nghĩ nữa, các hoàng, các vương tử giàu có như vậy mà dám bỏ hết tất cả đi tu theo Phật, còn mình bây giờ nghèo cùng, mình không có gì hết, tại sao mình không đi tu? Nghĩ như vậy cái ngài mới vắt cái gói tiền của lên cái gốc cây, lên cái cây đi. Ngài một mạch ngài đi, ngài chạy theo cái con đường mà nãy 7 vị hoàng tử đi đó. Chạy đi được một hồi thì lại khựng lại. Quên nữa chứ. Người ta thuộc dòng dõi Sát Đế Lợi, người ta đi tu được. Còn mình dòng gì Thủ Đà La mà đi đâu? Nghĩ xong rồi quỳ xuống khóc. Tạo hóa thật là bất công. Thì trong khi mà ngài suy nghĩ như vậy đó, thì tự nhiên ngài nghe có một cái tiếng bên cầu, bên hông, bên tai nhỏ nhỏ: ngươi có muốn đi xuất gia theo Phật không? Thì trong khi mà khóc bù lu bù loa vậy, thì cứ theo cái bình, cái quán tính là ai hỏi thì trả lời, nó muốn sao không muốn. Thì nói vậy xong rồi ngước lên thấy ngài Xá Lợi Phật. Ta dẫn ngươi đi về tu nha. Dạ con muốn lắm nhưng mà con đâu có dám, con là thuộc giai cấp Thủ Đà La mà đi đâu. Nói thì nói vậy thôi, mơ vậy thôi chứ, ước vậy thôi chứ còn làm gì mà có chuyện đó được. Ngài Xá Lợi Phất nói ngươi yên tâm, Đức Thế Tôn là bậc từ bi, bậc bình đẳng, không có kỳ thị. Nếu ngươi thật lòng ngươi tu thì ta sẽ cho ngươi tu. Dẫn Ubali về gặp Phật. Phật mới hỏi chứ thầy tên chi? Nói dạ con là Ubali, giờ con muốn tu theo Phật. Con thấy các hoàng tử có của tiền mà còn buông bỏ, còn con không có gì hết, thì có lẽ con tu còn dễ dàng hơn nữa. Thì Đức Phật chấp nhận cho ngài Ubali đi tu. Thì liền lúc đó ngài Ubali trở thành gì? trở thành một vị tỳ kheo. Sáng hôm sau, các hoàng tử nghỉ ngơi, tại tới tịnh xá rồi nghỉ ngơi, vô gặp chào Phật. Thấy đứng bên cạnh Phật là cái anh chàng hớt tóc cho mình mấy bữa trước. Bữa nay sao nó lọt vô đây, nó đứng đây, nó đứng đây nó tu rồi. Thì lúc đó Ngạ Na Luật mới hơi khựng lại. Thì Đức Phật mới nói, Đức Phật hiểu được cái tâm của Ngài Ubali đang nghĩ gì, Ngài A Na Luật đang nghĩ gì. Cho nên Đức Phật mới nói, ở trong giáo pháp của ta đó, tất cả đều bình đẳng, ai cũng có thể tu tập. Và người nào mà đi xuất gia trước thì người đó là sư huynh. Mặc dù các vị vương tử đã đến đây trước, đã xin đi xuất gia trước, nhưng mà các vị còn phải ở tịnh xá để mà tu tập, để mà thanh lọc thân tâm trong vòng một tháng, hai tháng, mình gọi bây giờ là tập sự đó. Còn Ngài Ubali thì khỏi, tại vì thật sự ra Ngài đã đạt được tới những cái sơ quả, nhị quả mà trong khi đã hớt tóc cho Như Lai. Và hơn nữa, cái hoàn cảnh xuất gia của Ubali đặc biệt, không có ràng buộc. Nhưng mà Ubali đã xuất gia rồi, cho nên theo lễ nghi, dù các vị là vương tử nhưng mà vẫn bái chào chúng, bảy chúng của Đức Phật. Thì lúc đó các vị vương tử phải đảnh lễ hết. Và sau này Ngài Ubali trở thành một vị trì luật bậc nhất ở trong các thầy tỳ kheo. Nói như vậy không có nghĩa là các thầy kia không trì luật, nhưng mà bởi vì Ngài Ubali, Ngài có một cái đặc điểm là bất cứ cái gì thuộc về giới luật, Ngài đều lên với thưa Đức Phật để mà xác định mọi sự việc, và để Ngài tìm hiểu rạch ròi rõ ràng tất cả những cái ngõ ngách của giới luật. Như thế nào là phạm, như thế nào là không phạm, như thế nào có thể làm, như thế nào không thể làm. Ngài rất là chịu khó. Pháp Hòa ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ mình làm cái chuyện gì đi, có thể mình nói sao, thôi kệ chắc không sao đâu. Nhưng mà Ngài Ubali là không. Ngài làm gì? Ngài đi lên, Ngài gặp Phật, bạch Đức Thế Tôn, làm như vậy có được không? Thì có thể có cơ hội cho Đức Phật nói đúng ra là không được, nhưng mà ở hoàn cảnh nào sẽ được? Hay là tuyệt đối không được, vân vân. Cho nên Ngài Ubali, Ngài chịu khó. Rồi Đức Phật mới ca ngợi Ngài là trì luật bậc nhất. Để làm gì? Để làm nổi bật cái vị đó lên. Để làm chi nữa? Và để cho các hàng sư đệ, ai muốn biết gì về giới luật có thể gặp ngay cái vị đó để mà xác định sự việc. Và hơn hết, trong giới luật, trong đạo Phật, trong Phật pháp, chúng ta lấy cái gì làm thầy? Lấy cái gì làm chuẩn mực? Lấy giới làm thầy, lấy giới làm chuẩn mực. Nếu mà một cái, bây giờ mình nói ví dụ một cái ngôi chùa mà không còn luật lệ, không còn nội quy, thì cái chùa đó nó loạn. Cái nhà đó nó không còn một cái tôn ti trật tự gì nữa hết. Ai muốn một cái chùa mà ai muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, thích lên tụng kinh lên, không thích thì thôi, không có một cái chuyện gì nữa, thì tự nhiên cái chỗ đó nó loạn. Thì trong Phật pháp cũng vậy. Nếu mà tất cả người xuất gia không còn giữ giới luật gì nữa hết thì bắt đầu cái đạo giáo đó nó sẽ bị loạn lên. Và điều này á, cho nên Ngài Ubali là một vị tiêu biểu. Và để đồng thời còn nói lên gì nữa, thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất cũng xuất thân từ một cái người lãnh đạo một tôn giáo quy với Phật. Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, Ngài Ca Diếp cũng vậy, hay là Ngài A Nan là hoàng tử, Ngài Nan Đà, Ngài A Na Luật. Nhưng mà riêng Ngài Ubali thì là trong cái dòng tộc mà gọi là gì, nghèo cùng. Cho nên Đức Phật xác nhận như vậy cũng để cho mọi người biết rằng không phải chỉ có các vị mà gọi là giàu có mới có tu thành, mới thành tựu được, mà ngay cả cái người nghèo đây họ cũng có khả năng họ thành tựu được những cái việc lớn trong đời của họ. Cho nên trong hàng đệ tử của Đức Phật đều có những cái đủ thành phần, đủ giai cấp hết. Vì đó là gì? Đó là cái sự, cái lòng từ bi và cái tâm bình đẳng của Phật. Ở đây là mình nói về ngài Ubali. Vì cái phẩm này có tên là phẩm Ubali, thì chúng ta nói sơ một chút về cuộc đời của ngài. Còn nếu mình muốn biết sâu sắc hơn, nhiều chi tiết hơn, thì mình đi tìm lịch sử của ngài mình đọc. Nhất là đọc cái quyển 10 vị đệ tử lớn của Phật đó, thì quý vị sẽ biết rất nhiều chi tiết của các vị. Còn ở trong buổi học thì chúng ta nói sơ một chút qua cái đề tựa của cái phẩm. Bây giờ chúng ta đi vào kinh. Khi bấy giờ đại chúng vây quanh Đức Thế Tôn, cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán. Lúc đó ngã nan nhận thấy trong tâm mọi người đều có điểm ngờ vực, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: ngã nan biết được trong chúng có những cái chỗ nghi ngờ. Ngã nan đại diện mới thưa: bạch Đức Thế Tôn, tại sao Thế Tôn lại nhận cho Ubali là người hạ tiện theo Phật xuất gia? Ngã nan hỏi Đức Phật như vậy đó. Việc đó làm dục nhã cho hàng đệ tử Phật và khiến cho các dòng vương tôn quý tộc sinh lòng bất kính. Do vậy mà tổn mất phúc điền. Đó là Đức Phật mà nhận như vậy rồi các vị này á, sanh cái tâm bất kính thì họ tổn đi cái ruộng phước của họ. Phúc điền tức là ruộng phước. Và cũng khiến cho con vua Bạch Tịnh là Nang Đà Tỳ Khưu sinh lòng khinh mạng. Ngài Nang Đà sợ ngài Nang Đà sanh lòng gọi là khinh mạng. Đức Phật bảo, Phật bảo ngài A Nan và đại chúng rằng: các ông nghe cho kỹ, các ông có thể nói Như Lai không có lòng bình đẳng, không có tâm đại bi, không có năm trí, không có chánh định, nhưng các ông không được nói rằng Ubali là người hạ tiện, tu tập hạnh hạ tiện, nguyện hạ tiện và tinh tiến hạ tiện. Các ông có thể nói Như Lai còn phiền não thay đổi không thường, nhưng các ông không được nói Ubali là người hạ tiện đi xuất gia. Thấy cái lòng từ của Đức Phật. Các ông muốn nói tôi sao cũng được hết á, các vị muốn nói tôi sao cũng được hết, nhưng đừng nói người ta, đừng nói một vị đó. Tại sao? Tại vì Đức Phật xác định được cái chân thật, cái khả năng của một cái vị đó. Cũng giống như mình bây giờ vậy đó. Thí dụ như mình tin tưởng bạn mình biết bạn mình rất là rành, mình dẫn về mình giới thiệu cho ai đó thì gặp cái người đó hiểu lầm, ta chửi cái người kia, mình nói anh nói tôi sao cũng được, anh chửi tôi sao cũng được, nhưng mà anh không được nói cái người đó, tại vì cái người đó có những cái điểm đặc biệt. Thì ở đây Đức Phật cũng nói vậy. Đức Phật nói rằng á, các vị có thể nói Như Lai không có lòng bình đẳng, các vị có thể nói Như Lai không có tâm từ bi, thậm chí nói Như Lai không có năm trí. Năm trí là gì? Trong kinh gọi là ngũ chủng trí. Ngũ trí tam muội đó. Thứ nhất là vô thực tam muội. Vô thực tam muội là gì? Là Đức Phật ở trong chánh định và ngài có thể nhiều ngày không ăn cũng không hề bị dao động. Mình giờ có không? Trời ơi, 11 giờ rưỡi mà chưa tới ăn là mình đi tới lui rồi. Có nhiều người đói quá hay sao? Có nhiều người xấu tánh đói lắm, đói nổi quạo, đói lả mồ hôi, đói tay chân run rẩy, đói mặt mày xanh dờn. Có nhiều người đói chịu không được, đói nó chi phối. Thậm chí ngồi nghe kinh hay ngồi tụng kinh mà tới giờ ăn mà chưa cho ăn là bắt đầu bụng nó cồn cào, khó chịu. Rồi thậm chí có nhiều người còn thèm đồ ăn, đi tới đi lui phải bóc gì ăn chứ chịu không nổi, là vì đói chịu không nổi. Vì sao? Vì không đủ cái định lực. Một cái chuyện đơn giản trong cuộc sống thôi, nhưng mà không có nghĩa là ai cũng có thể làm được. Cho nên Đức Phật có một cái định, dù Ngài đói Ngài cũng không có mất chánh niệm. Cái đó gọi là gì? Vô thực tam muội. Hôm nào ví dụ mình bị đói bụng, mình đi đâu mình đói, mình bình thản được không? Nếu mình bình thản được, mình có được một chút vô thực tam muội rồi đó, không có bị thức ăn chi phối. Rồi thậm chí ăn no rồi mà thấy cái đó ngon vẫn muốn ăn cố ăn thêm. Những trường hợp nào mà chúng ta bị thực phẩm nó lôi kéo, thí dụ như tới giờ ăn mình ăn không có chuyện gì trở ngại, nhưng thí dụ ở một cái hoàn cảnh nào đó chúng ta không thể ăn đúng giờ, chúng ta ăn thiếu một chút, hay chúng ta bị cái gì đó, mình có bình thản được không? Chứ không phải nói như vậy rồi mình đi kiếm cái giờ ăn mình không đi ăn. Không phải, tới giờ ăn cứ đi ăn, mọi việc cứ bình thường. Nhưng lỡ hôm nào chúng ta rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó, chúng ta không thể có được cái đó, chúng ta bình an không? Thậm chí bây giờ người ta đem vô, người ta cho mình 2 ổ bánh mì, mà bây giờ chúng đông quá, chia làm sao, thiếu mình phần. Mình xuống mình không thấy cái phần của mình nổi đùng đùng mình lên. Và thậm chí mình còn nói mình là cái người mà coi như làm việc nhất ở trong này, lớn nhất trong này, mà không ai nể cả, không ai nghĩ ngợi gì tới mình hết. Cái đó là mình bị mất cái gọi là vô thực tam muội. Cho nên ngũ trí tam muội là có một cái trí tuệ chánh định ở một cái chỗ là chúng ta điều phục được cái vụ ăn uống của mình. Cái tam muội thứ hai gọi là vô quá tam muội. Khi mình ở trong cái định này rồi thì mình không còn sanh một cái lỗi lầm nào nữa. Gọi là vô gì? Vô quá. Chữ quá là gì? Quá là lỗi. Vì vậy mà chúng ta gọi là quá đường chứ không gọi là quả đường. Đi quá đường chứ không có đi quả đường. Quả đường là gì? Đi quá đường. Chữ quá nó có nghĩa là đi tới, mà nó cũng có nghĩa là lỗi. Tại sao? Đi vào trong cái bữa ăn đó mà không có chánh niệm là ăn nó làm mình sanh lỗi lầm đó. Có nhiều khi chỉ vì một miếng ăn thôi mà mình muốn dở nhà lên vậy đó. Vừa rồi có một cái gia đình chỉ vì một cái miếng đồ thức ăn thôi đó mà coi như gia đình ly tán hết. Cho nên nếu mà cái ăn mà chúng ta không có cẩn thận, mặc dù cái ăn nó chả là gì trong cuộc sống mà thật sự nó rất cần, là vì nó ngày mình ăn tới 3 cử luôn mà. Ngày ăn 3 cử lận, tu có thể tu 1 buổi à, tu chừng 1 buổi à, nhưng mà ăn phải 3 buổi mới chịu nổi, chứ ăn ít chịu không nổi. Nhưng mà nó chẳng là gì mà nó thật là quan trọng. Bất cứ một cái chuyện gì gọi là hợp mặt với nhau mà để cho câu chuyện nó đậm đà, nó vui vẻ là phải có ăn. Và thậm chí buồn giận với nhau mà nói là lát tôi gặp anh tôi xin lỗi đồ, nghe kỳ quá, tôi mời anh ăn bữa cơm được không? Mà thiệt sự ra là bữa cơm đó để bày tỏ cái gì? Bày tỏ cái sự xin lỗi, bày tỏ cái sự chào đón, vân vân. Cho nên cái bữa ăn nó không gì nhưng mà nó thật là quan trọng. Mà mình không khéo, không có đủ định niệm thì nó sanh cái lỗi. Cho nên chúng ta gọi là quá đường. Quá đường là đến đó đó mà ăn đó mà không cẩn thận là mấy cái vụ này mà nó sanh tham sân si phiền não đó. Cho nên Đức Phật có một cái định gọi là vô quá tam muội. Ở trong cái chánh định đó rồi thì không sanh lỗi lầm. Mình nói ví dụ vậy đi. Mình ở trong chúng nè, Mấy ngày nay dịch bệnh lan lây, rồi mình không đi đâu hết, mình đóng cửa mình ở trong nhà, mình chỉ lo mình tụng kinh, mình tu tập, thì nhất định cái cơ hội mà nhiễm bệnh nó rất là ít. Vì sao? Vì mình giữ được cái định thứ ba. Định thứ ba là gì? Định thứ ba gọi là thân ý thanh tịnh nhất như tam muội. Thân ý thanh tịnh nhất như, thanh tịnh nhất như là miên mật, không có bị dao động. Vì mình không bị dao động như vậy, thân ý mình được như vậy, cho nên đâu có gây lỗi lầm. Và khi mà chúng ta ở trong được cái định thân ý thanh tịnh nhất như tam muội, thì mình có được cái muội tam muội thứ tư là gì? Nhân quả tam muội. Nhân quả tam muội là sao? Mình không khéo đó thì mỗi ngày mình có thể làm cho cái nhân xấu mình nó sanh, cái quả xấu mình nó trổ. Nhưng mà nếu như mà trường hợp mà chúng ta ở trong định thì vẫn tạo nhân, vẫn hưởng quả. Nhưng mà nhân quả này là nhân quả gì? Nhân quả tốt. Nhớ là nhân quả không có nghĩa xấu nha. Thí dụ như bây giờ thiệt tình năm nay đó, một cái mà Pháp Hòa mà rất quan hỷ là gì? Mình có 3 tháng an cư đúng nghĩa, không có bị chi phối, không phải đi đâu hết, được ở yên đúng nghĩa của chữ an cư. Cách đây chừng tuần Pháp Hòa có dịp thăm một hòa thượng ở Việt Nam. Ngài nói phone, ngài mới nói mặc dù năm nay dịch bệnh nhưng mà tôi cũng có cái lòng tịnh, trong lòng mình tự hoan hỷ lắm, vì tôi không phải đi đâu hết, không có chứng trang đi giảng thuyết gì hết, ở yên 3 tháng một chỗ. Nơi bạch hòa thượng, con cũng đồng cái tâm như vậy, nhưng mà con không dám nói. Thật sự từ đầu năm là trong đầu mình khởi rồi, mình nói thiệt tình là mình rất muốn ở nhà một mùa an cư, không đi giảng thuyết không gì hết, ở nhà an cư thôi. Thì thí dụ bây giờ mình ở nhà mình an cư vậy á, mình có cái nhân quả không? Có chứ. Cái nhân là mình không có đi, mình đi rồi phải giao tiếp, phải nói, phải không? Rồi mình ở nhà, rồi mình lo mình tụng kinh, mình lo mình đọc sách, mình nghiên cứu, mình dạy chúng, thì mình có cái nhân quả. Cái nhân là trong 3 tháng vừa qua đại chúng tăng trưởng sự học hành, có thầy ở nhà sách tấn mình tu tập, thí dụ vậy. Cho nên mình ở được trong cái thân ý nhất như thanh tịnh á, thì mình sẽ có được cái nhân quả tam muội. Mình làm chủ được, mình thanh tịnh được cái nhân và cái quả của mình. Vì cái nhân mình tạo tốt thì cái quả mình hưởng tốt, còn cái nhân mình xấu, quả mình xấu thôi. Cho nên đó, cái chuyện nó rất thật chứ không có gì hết, mà không phải Phật mới làm được, mà tất cả chúng ta nếu chúng ta chịu khó chúng ta làm được. Người nào mà chịu khó học là nhân, mà tối cuối cùng là giỏi ra, đó là quả. Đó là nhân quả tam muội. Rồi người nào ngủ tối ngày cũng là nhân, rồi cuối cùng biết gì hết là quả. Vậy thôi. Ví dụ như mình chịu khó, mình để ý người ta dạy cái gì, mình chịu mình khó mình học là nhân. Có nhiều khi mình học nó đâu cần thiết phải học trực tiếp đâu, học gián tiếp, học lén, học lớn vậy mà mình cũng giỏi. Cho nên á, trong cái phần làm thị giả đó, trong đó có dạy nè, khi thầy tiếp xúc với khách, mình chẳng nên đứng quá gần, cũng chẳng nên đứng quá xa, chẳng nên đứng một chân co lên, chẳng nên đứng khung chân, phải đứng thẳng mình chắp tay để tiếp xúc. Mình đã quá xa thầy kêu mình không nghe, quá gần thì có vẻ như mình không lịch sự nghe chuyện của thầy với khách. Đứng vừa tầm thầy kêu mình được. Mà rồi khi mà thầy đàm luận đạo lý, chúng ta nên để tâm nghe những câu chuyện đó để học hỏi, vì đó là cơ hội của người thị giả. Cho nên làm thị giả không phải là một cái hình, làm thị giả không phải là bị đì, Làm thị giả không phải là bị phục vụ, mà làm thị giả là được cơ hội gần gũi với thầy mình, để học cái thân giáo nơi thầy mình và sanh cái đạo lực nơi đó, và biết rất nhiều những câu chuyện trong đời sống người tu. Cho nên trường hợp như vậy đó, chúng ta gọi thầy của mình là gì? Là thân giáo sư. Thân giáo sư là ông thầy mà dạy mình trực tiếp qua cái cách sống của thầy. Và thân giáo sư đó gọi là gì? Là nghĩa của chữ gì? Là nghĩa của chữ hòa thượng. Chúng ta gọi là hòa thượng, nhưng mà hòa thượng nghĩa là gì? Hòa thượng nghĩa là thân giáo sư. Mình gần một vị thầy nào đó mà thầy đó cho mình được cái học hỏi từ cái thân giáo của thầy đó, thì thầy đó là hòa thượng. Không phải tu 70-80 tuổi, thọ giới mấy mươi năm mới kêu là hòa thượng. Cái đó là một cái hình thức quy định trong giáo hội, chứ còn cái chân nghĩa của nó không phải vậy. Đó là con số hạ lạp tuổi tác mà gọi là thế gian tăng bảo tạm đặt ra để có một cái hình thức hành chánh trong vấn đề điều hành một cái giáo hội Phật giáo vậy thôi. Chứ còn cái nghĩa chân chánh của chữ hòa thượng là thân giáo sư. Và được gần thầy, mình sanh ra rất nhiều những cái hay gọi là lực sanh, có khả năng sanh cho mình được những cái đạo lực. Đó là nghĩa của chữ hòa thượng. Rồi cho nên Đức Phật có được cái trí thứ tư là gì? Nhân quả tam muội. Cái thứ năm là gì? Thường niệm tam muội. Người ở trong cái định này rồi á, thì tất cả những ý niệm của mình không có lệch. Cho nên Đức Phật có gọi là ngũ trí tam muội. Thấy không? Vô thực tam muội, vô quá tam muội, thân ý nhất như tam muội, nhân quả tam muội và thường niệm tam muội. Các vị có thể nói Như Lai không hề có cái đó cũng không sao. Các vị có thể nói Như Lai không có năm cái loại trí tuệ tam muội đó cũng không sao, nhưng các vị đừng nói ngài Ubali là người hạ tiện, là nguyện hạ tiện, là tinh tấn hạ tiện. Nhưng các ông không được nói Ubali là người hạ tiện đi xuất gia. Tại vì xuất gia là xuất gia, chứ không có người nào gọi là hạ tiện xuất gia hay là thượng tiện xuất gia cả. Như Lai dùng cái trí biến khắp chân chánh mà nói những lời chân thật. Này, Như Lai dùng cái trí biến khắp. Cái trí biến khắp này tiếng Hán gọi là gì? Chánh biến trí. Chánh biến trí là cái trí tuệ biết cùng khắp đó. Trong 10 hiệu của Phật đó gọi là chánh biến trí, mà chúng ta dịch là trí biến khắp. Chân chánh mà nói những lời chân thật. Vậy các ông nên tin theo lời Phật. Như Lai khi thấy rõ được sự sinh tử là tai họa mà một mình giác ngộ thành Phật, thì Ubali cũng theo Phật xuất gia, chứng được tam minh lục thông và đầy đủ tám giải thoát. Tôi nói tôi nè, tôi ngày xưa tôi hiểu được cái sanh tử là tai họa mà tự một mình tôi giác ngộ. Tự mình tôi giác ngộ thì ngày nay Ubali theo tôi xuất gia mà chứng được tam minh lục thông bát giải thoát cũng là chuyện đó. Các chúng cõi trời người đều sanh lòng ngưỡng mộ. Thật ra lục thông, tam minh nó cũng nằm trong lục thông nữa. Nhưng mà lục thông nó là phụ thuộc của tam minh. Thí dụ như ba cái minh nè: túc mạng minh, thiên nhãn minh và thiên nhĩ minh, hay là tha tâm. Tha tâm là gì? Tha tâm là biết được tâm người, biết được đời sống của họ, biết được cái thần túc là xin lỗi, túc mạng là biết được quá khứ của mình. Túc mạng minh là biết được cái quá khứ mình là gì, mình từ đâu đến, mình là cái gì. Thiên nhãn là thấy, Tha tâm là hiểu. Chứng ba cái thông minh đó. Còn ví dụ như thiên nhĩ thần túc là mấy cái phụ thuộc của tam minh, cho nên thường gọi là tam minh lục thông. Chứ thật sự ra lục thông mà ba minh này nó cũng nằm trong lục thông đó. Ubali là người giữ luật vào bậc nhất, hộ trì chánh pháp xứng đáng lãnh nhận sự cúng dường. Cái vị mà giữ giới luật là người đó hộ trì chánh pháp. Tại sao? Tại vì không ai có thể tác hại được vị đó, và làm cái trụ vững cho các chúng nương theo, khiến cho chúng sanh thành tựu được ba thứ diệu quả, nghĩa là quả báo ở đời này, đời sau và nhiều kiếp sau nữa. Ai nhớ ba này là gì nè? Mới tuần rồi học đó. Hiện báo, sinh báo, hậu báo. Hiện báo là quả báo đời này, sinh báo là sinh báo đời sau, hay là hậu báo đời sau mà sinh báo là nhiều kiếp. Cho nên nếu mà người nào mà tu á, thì nhất định sẽ được ba cái diệu quả. Nếu không có kết quả đời này thì cũng kiếp quả đời, kết quả đời sau. Ví dụ nè, bây giờ mình lớn tuổi, mình già, mình mới tu, đâu kịp. Có thể đời trước mình cũng gieo một chút thôi, rồi mình trôi lăn trong cái biển đời, tự nhiên cuối đời cái mình tỉnh sực được một chút, cái mình gieo duyên. Nhưng cái duyên này nè, đời này là không thành tựu gì rồi đó. Nhưng mà sao? Phát nguyện. Đời này con phát nguyện đem tất cả công đức tu tập này từ đây cho tới ngày viên mãn, hồi hướng cho đời sau con gặp Phật Pháp sớm, con biết Phật Pháp sớm, con gặp Minh Sư, con đi tu sớm, con thành tựu được. Vậy thì đời này không có, hiện báo không có, nhưng mà sao? Hậu báo có. Hậu báo có. Mà nếu lỡ hậu báo không có thì xin báo, nhiều kiếp nữa sẽ gặp. Cho nên nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp là vậy đó. Thôi giờ mình gặp, mình lỡ mình làm gì đi không biết, nhưng mà nếu mà bất cứ con đọa lạc kiếp nào ở đâu, mong cho con có được gặp Phật Pháp là con mừng. Tại vì có gặp Phật Pháp thì có cơ hội được khai thông, được hướng dẫn. Bởi thế các ông nên biết Ubali là một vị đại bi Bồ Tát, tu hạnh vi diệu ở những kiếp quá khứ xa xưa. Trong giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, Ubali cũng là người trì luật thứ nhất. Không phải một đời này đâu, nhiều đời rồi trì luật. Khi nghe Phật tán thán mật hạnh của ngài Ubali, Nang Đà Tỳ Khu khởi tâm cung kính, liền đứng dậy đến lễ ngài Đại Kiều Trần Như và lần lượt lễ các vị đệ tử khác. Cái này kể này không phải cái chuyện ngài Ubali mới xuất gia nha. Cái chuyện này là tự nhiên có một cái bữa nọ khởi lên thôi. Khởi ý lên, ngạ nang khởi lên là con biết mà, ngấm ngầm ở trong chúng nè. Cái chuyện này nó cũng có chứ không phải không đâu. Ví dụ như giờ đơn giản thôi, tự nhiên thầy nhận một cái chú nào đó vô rồi cho tu rồi có vẻ đặc biệt quá, mình không ưng nhưng mà không dám nói, trong chúng rù rì với nhau thôi. Thì có một ngày nọ người kia đại diện lên hỏi Đức Phật nghe, bây giờ các vị nghe ngài Đức Phật tán thán Ubali xong thì ngài Nang Đà đứng dậy đảnh lễ cái người đầu tiên nhất là ngài nào? Ngài Kiều Trần Như. Tại vì ở trong giáo đoàn, ngài Kiều Trần Như là vị đệ tử tỳ kheo đầu tiên nhất của Phật, phải không? Vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo đoàn, cho nên ngài Kiều Trần Như là có pháp lạp cao nhất. Đảnh lễ Kiều Trần Như và lần lượt đến các vị đệ tử khác. Nhưng khi đến ngài Ubali thì Nang Đà chỉ cúi đầu không có đảnh lễ nha, cúi đầu một cái thôi, rồi ngẩng lên và chắp tay đứng nhìn và nói. Lúc đó Đức Như Lai vì Nang Đà nói kệ, Lúc đó ngài ngài đang đà chỉ cúi đầu một cái rồi đứng nhìn, không có nói gì hết. Phật biết và Phật thấy cái cử chỉ đó, Phật nói, Phật không nói, Phật nói kệ. Nang đà, ngươi nên biết chớ khinh người nghèo cùng, đừng cậy mình giàu sang, xuất gia không phân biệt. Đức Phật thấy cái cách sống, cái cách hành xử đó không đẹp, Phật dạy. Nang đà nghe Phật chỉ dạy cho những điều lợi lạc, sinh lòng vui mừng, liền sửa lại y phục rồi cúi đầu lễ chân ngài Ubali. Đây là đệ tử tốt, tâm mình sinh khởi cái ngạo mạn, nhưng mà được Phật, được thầy của mình khai hóa thì mình phải biết nghe. Cho nên ngài đảnh lễ xuống. Lúc ấy trời đất đều rung động. Nang đà thấy mình khoan khoái nhẹ nhàng, tức thì chứng được đạo quả A-la-hớn mà vào trong địa vị của bậc vô học vậy. Tại sao chỗ này nói vậy? Tại vì một người mà nghĩa là chưa bao giờ khởi cái niệm đó, mà bữa nay họ sanh cái niệm cung kính, thì có phải là trời đất rung động không? Mà cái người mà họ xả được cái tâm mà khinh thường người khác, cái tâm mà ganh tị ích kỷ, thì cái tâm đó làm sao? Mà xả được cái đó thì nó ra làm sao? Khinh an lắm, nhẹ nhàng lắm. Cho nên trong này nói làm sao? Tức liền chứng được đạo quả. Cho nên ở trong thất bồ đề phần đó, bảy bước giác ngộ đó, thì trong đó có một cái gọi là khinh an. Chữ khinh là nhẹ, chữ an là ổn. Vừa trong lòng mình nó nhẹ nhàng mà nó yên ổn. Đó là một cái quả của người tu. Người tu mà trong lòng không có khinh an, từ sáng tới chiều trong lòng mình nó nặng trĩu, mình bực bội chuyện này, mình phiền não chuyện kia, không phải là cái quả của người tu. Ai biết? Tự mình biết thôi. Mình không xả thì mình khổ, mình buông được thì mình khỏe. Thí dụ bây giờ mình vô mình trong này là mình tự giác hết à. Giác tha là gì? Là huynh đệ nâng đỡ nhau tu. Nhưng mà cái cùng tột nhất của chúng ta là gì? Chúng ta phải tự giác. Bây giờ ai dám động tới mình? Trừ thầy lớn ra thì mới dám nói mình, với chúng nhỏ sao dám nói. Mà chúng nhỏ không dám nói thì mình cứ theo cái đà đó mình sống, thì mình bị mất cái khinh an. Cho nên ở đây nói một cái trạng thái, cái người mà xả được cái tâm niệm đó thì thiệt là một cái sự chuyển biến lớn. Cho nên á, tại sao gọi là tứ động tâm? Chỗ của Phật đản sinh, chỗ của Phật thành đạo, chỗ của Phật chuyển pháp, chỗ của Phật niết bàn được gọi là tứ động tâm. Tại vì người nào bước vào đó, tâm bị, không phải để động đây có nghĩa là mình bị bấn loạn, mình bị mất chánh niệm, mà động đây là nó tác động, nó cảm xúc, nó làm cho mình rung cảm mà thật. Cho tới bây giờ mình có đi Ấn Độ bao nhiêu lần, mà hãy mình xem lại cái đoạn phim mà quay những cái thánh cảnh đó, tự nhiên mình cũng ngồi mình khóc mướt vậy. Đấy, mới ngày hôm qua đây đó, tình cờ Pháp Hòa mở cái YouTube rồi coi lại cái đoạn thành chỗ Đức Phật Niết Bàn vậy đó. Mình đi chỗ đó rồi mình đã biết vậy đó. Vậy mà coi lại cái chỗ đó, cái tự nhiên ngồi khóc, nó xúc động cái chỗ. Mình chỉ qua phim ảnh mà còn vậy, chứ đừng nói mình đi tới đó. Cho nên cái chữ mà tứ động tâm là vậy. Động tâm thì có nghĩa là làm cho cái tâm mình nó giao cảm, nó rung động. Thì ở đây cũng thế. Chúng ta làm một cái việc gì mà bất khả tư, mình tưởng chừng mình làm không được. Hồi chiều có một vị Phật tử gọi, cô này năm nay 60 tuổi. Trời ơi, con mừng quá, con gọi được thầy con mừng quá, con muốn cảm ơn thầy. Từ ngày mà con nghe pháp con tu, trời, bây giờ con thân người con nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái lắm lắm. Tại vì con không có câu có gắt gỏng như ngày xưa nữa. Mà giờ ông xã con ngày xưa ông cũng vậy luôn, hai chồng giống nhau vậy đó. Giờ tự nhiên con chuyển, ông chuyển. Hỏi giờ cô thấy nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng vô cùng. Việc gì con cũng có thể cười được, con nhẹ nhàng. Cái đó cô tự tu thôi, không ai cho cô được, không ai ban phát cô được hết. Cho nên Phật không có ban phát, Phật không có làm cái gì cho mình, Phật chỉ cho mình cái công thức thôi. Còn mình được hay không là tùy vào cái năng lực của chúng ta. Có biết nghe hay không? Chú có biết nghe lời thầy không? Hay là mình cứng đầu tự cao? Nhớ đọc cái kinh gì? Kinh soi gương á. Tại vì sao một người được nhận thức là bạn bè, huynh đệ không tới nói chuyện với người đó được? Vì người đó cứng đầu và tự cao. Vì người đó hay cãi lại, người đó hay đưa đối lý trở lại. Và tất cả những cái dở đó, huynh đệ được nhận thức rằng người này không phải là người có thể dễ dàng nói chuyện với được. Đọc kinh soi gương cho nhiều. Nhưng mà đừng có đọc khơi khơi. Trời ơi, tuần nào tôi cũng đọc mấy bận. Tôi đọc mấy bận, tôi đọc mấy quận, tôi không biết. Nhưng mà chữ nghĩa của kinh nó không lọt vô trong đầu mình, nó không đi vào trong cái đời sống của mình thì cũng vậy thôi à. Cho nên ngài Nan Đà nghe Đức Phật nói con bài kệ đơn giản vậy thôi. Nan Đà, ông nên biết chớ khinh người nghèo cùng, đừng cậy mình giàu sang, xuất gia không phân biệt. Nói chỉ nhiều đó thôi thì ngài Nan Đà quỳ xuống lại ngài U Ba Li. Chỉ một cái lạy thôi mà trời đất rung động, chứng được đạo quả liền. Thật sự trong cuộc sống này nhiều khi á, mình chỉ cần làm thêm một chút đó nữa thôi là mọi việc nó completely, nó hoàn toàn đẹp mà không làm. Mình nói ví dụ thôi, mình nói ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ bây giờ ở trong chúng tập hợp hết, vui vẻ có một buổi ngồi chơi với nhau vậy. Tự nhiên mình không, chỉ có vắn mình thôi, mặc dù mình không nói gì hết, nhưng mà tự trong lòng đại chúng ta biết mình có gì cũng vui. Nhưng mà bữa đó mình ra mình chơi với chúng, mình ngồi với chúng, tự nhiên cái không khí nó khác liệt. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, gia đình ở nhà cũng vậy, bất cứ ở đâu, mình chỉ cần mình nhẹ nhàng một chút thôi là mình làm cho cái không khí chỗ đó nó thay đổi liền. Mình chỉ cần mình ra mình chào hỏi một cái thôi là tự nhiên mọi việc nó thay đổi liền mà không làm. Chỉ còn chút đó mình không làm thì thử hỏi mình làm nữa gì giờ. Mà ngày nào cũng phát nguyện hết á. Ngày nào cũng phát nguyện hết á. Con nguyện tội chướng được tiêu trừ. Mà cái đó là cái chướng đó biết không? Không biết. Sống vậy là cái chướng đó biết không? Không biết. Mà ngày nào cũng lại, ngày nào cũng nguyện hết. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Rồi chưa nói vậy chưa đủ, nói tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn nữa. Phiền não trong con đoạn, chúng sanh trong con độ. Pháp môn trong con học, Phật đạo trong con thành. Cho nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mình nói những cái câu bên ngoài, rồi mình quay trở lại mình nói tự tánh của mình. Cái chuyện mà quỳ xuống lại cái thật trời đất rung động hết trơn, chứng liền đạo quả mà không làm. Người chồng cũng vậy thôi. Bữa nào mà ông chồng nói bữa nay cuối tuần nghe, tôi ở nhà tôi chở vợ đi chơi, đi chợ nha, tôi ở nhà tôi chơi với mấy đứa con, tôi ra tôi làm vườn phụ nha. Trời, ông nói được câu đó ngày hôm đó là trời đất rung động. Mà đứa con nó nói ba mẹ ơi, bây giờ con không có đi chơi nữa đâu, con ở nhà con phụ giúp ba mẹ. Trời đất rung động. Bây giờ Phật bảo ngài U Ba Li rằng: ông hãy thuyết pháp nói rõ sự sai khác về tam bảo, tứ pháp tứ đế, về tại gia xuất gia, về thất chúng. Nghĩa là ông hãy nói rõ về tam bảo ngũ giới cho hết thải các giới. Về giới làm lợi ích chúng sanh, giới diệt trừ phiền não, giới điều trị thân tâm, giới thuyền định, giới vô lậu vân vân, để làm cho ngôi tam bảo hưng vượng. Bây giờ Đức Phật khuyến khích ngài U Ba Li: ông hãy thuyết pháp đi, ông hãy nói pháp đi, ông nói cho đại chúng các giới nghe. Các giới đây là gì? Hết thảy các giới là ông hãy nói ngũ giới, từ ngũ giới cho đến gọi là thập thiện, cho đến bát quan trai vân vân. Hãy Ông nói rõ tam quy ngũ giới cho đến hết thảy các giới, về giới làm lợi ích chúng sanh, giới diệt trừ phiền não, giới điều trị thân tâm, giới thiền định, giới vô lậu. Mà nếu mà nói được như vậy và đại chúng nghe hiểu như vậy thì đây là có thể làm cho ngôi Tam Bảo được hưng vượng. Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Bây giờ ngài Ubali bạch rằng, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nhờ sức uy thần của Như Lai tiếp dẫn hộ niệm cho hộ niệm, con xin hỏi Thế Tôn một vài điều không hiểu. Bây giờ ngài Ubali mới thưa Phật: có vài điều con không hiểu. Nói xong ngài tự suy nghĩ thế nào là Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng. Tam Bảo nếu không có bản chất thì làm thế nào phân biệt mà nói được? Pháp Tăng, Pháp Tăng cũng khác nhau. Vậy nếu quy Tam Bảo thì phụng hành thế nào? Còn Tam Quy nếu chỉ là một thì không thể nói có ba. Nếu nói Tam Quy thì tại sao lại có thất chúng khác nhau? Suy nghĩ, tuy tự suy nghĩ như thế rồi, ngài Ubali mới bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nương về đâu gọi là quy y Phật? Bây giờ câu hỏi của ngài Ubali á, thứ nhất là thế nào là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng là gì? Tam Bảo nếu không có bản chất thì làm thế nào phân biệt mà nói được? Bản chất là gì? Bản chất là cái, tức là cái chất liệu, cái chất liệu đó, cái quality đó, cái quality của mọi thứ đó. Thí dụ như ở Phật là gì? Bản chất của Phật là giác. Bản chất của Pháp là gì? Là chánh. Bản chất của Tăng là gì? Là thanh tịnh. Ví dụ bây giờ mình nói ba cái khác đi. Mình nói giác, chánh, tịnh. Đó là một cách nói khác của ba chữ Phật, Pháp, Tăng. Vì bản chất của Phật là giác, người nào có giác là người đó có Phật. Người nào sống chánh không tà là người đó sống với Pháp. Người nào mà sống thanh tịnh là người đó sống với Tăng. Đó là ba nghĩa giác, chánh, tịnh, ba nghĩa gọn gãy của Phật, Pháp, Tăng. Cái đó gọi là bản chất đó. Cho nên Tam Bảo nếu không có bản chất thì làm thế nào phân biệt được mà nói? Pháp Tăng cũng khác nhau. Vậy nếu quy Tam Bảo thì phụng hành thế nào? Đâu phải nói con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là xong đâu. Mình phải sống với ba chất liệu đó. Cho nên Pháp Hòa hay nói, khi mình quy Tam Bảo rồi để làm gì? Để cho cái Phật chất, để cho cái chất Tam Bảo nó sống ở trong mình. Chứ không phải là mình quy y rồi mình để mình biết là mình bây giờ là mình member của đạo Phật rồi đó, để rồi mình chết thì mình có chỗ mình đi. Không phải. Cái mình hiểu vậy cũng không sao, nhưng mà cái nghĩa đó nó rất là đơn giản và sơ sài, nó chưa đủ. Bây giờ thí dụ đi, đúng rồi, anh quy Tam Bảo để nữa anh chết anh được về cái cõi lành, nhưng với điều kiện anh phải sống được với nó nữa chứ, anh phải làm được như nó nữa chứ. Chứ đâu phải anh quy yên cái là anh được đâu. Giống như mình nói, tôi bây giờ là trở thành công dân Canada rồi nghe. Anh trở thành công dân Canada mà anh có sống như một người công dân không? Anh làm không đúng như một người công dân, anh vẫn ở tù, anh vẫn chịu tội như thường. Chứ không phải có cái thẻ quốc tịch trong tay rồi là mình chắc chắn đâu. Rồi, còn quy y nếu chỉ là một thì không thể nói ba. Nếu nói tam quy thì tại sao lại có thất chúng? Nếu nói một lại sao có ba? Mà nói ba tại sao có bảy? Đó, cái câu hỏi là vậy đó. Tự nghĩ thế rồi ngài Ubali bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, nương nhờ về đâu gọi là quy y Phật? Bây giờ Phật dạy nè. Khi ấy đấng đại giác Thế Tôn bảo ngài Ubali rằng: Phật là người đã giác ngộ thấu suốt cả hai phần tính và tướng của hết thảy các pháp. Lại nữa, tất cả chúng sinh đang mê man trong ba cõi, Phật đã được đạo nhãn, tự mình đã tỉnh thức, lại tỉnh thức cho chúng sanh còn mê man kia, bởi thế mới gọi là giác. Phật đã thấu suốt hết thảy mọi pháp và có thể thuyết minh tất cả các pháp. Hiểu câu này không? Trước hết mình nói á, Phật là người giác ngộ thấu suốt cả hai phần tính và tướng. Tính là mình đọc theo người Bắc, đọc theo người miền Nam là tánh, tánh tướng. Thí dụ bây giờ mình nói nè, cái tướng của nó là cái bàn. Cái tướng của cái này là cái sàn gỗ. Nhưng mà cái thể tánh của bàn và gỗ này là gì? Là gỗ. Cái sàn thì kêu là cái sàn, và cái hình dáng nó là bằng phẳng. Cái này với hình dáng của nó là như thế này, gọi là bàn. Đó, cái tướng nó khác à. Tướng nó là mặt bằng, tướng nó là một cái bục cao lên. Nhưng mà thể tánh của nó vẫn là gỗ. Mình chỉ vô đây mình nói cái này là đá, nước đá, cái này nước trà, cái này nước cà phê, tướng nó khác hết. Nhưng mà thể tánh nó giống nhau không? Nó là gì? Nó là nước thôi. Mình gọi cái này là mưa, cái này là tuyết, vì nó thể cái tướng nó rơi xuống với cái hình ảnh như vậy, cái chất như vậy, chúng ta gọi là tuyết. Và khi nó rơi xuống chừng giọt chúng ta gọi là mưa, nhưng mà tánh nó vẫn là nước. Và mà nó đã là gỗ thì đốt nó đều cháy giống nhau. Cho nên trong này mới nói Phật là người giác ngộ thấu suốt cả hai phần tánh và tướng. Tức là Phật đây trong này mới nói là Phật hiểu được, Phật biết được cái tánh tướng của hết thảy các pháp. Thì cái chữ pháp ở đây trường hợp này là gì? Là mọi hiện tượng, mọi sự vật. Thí dụ như có những người, người ta thể hiện cái tướng ngọt ngào, nhưng mà cái tánh bên trong nó không phải vậy. Có phải không? Có nhiều khi người ta ngọt vậy đó, mà bên lòng, trong lòng người ta đang bực bội lắm đó. Chờ Phật nhìn các cái pháp đó. Người người hiền lành cũng lạng pháp, người giận dữ cũng lạng người pháp, người mưu mô cũng lạng pháp. Mà cái người giác, cái người tỉnh, cái người biết là nhìn ra rõ tánh tướng. Cho nên Phật thấy được tánh tướng của hết thảy các pháp. Lại nữa, tất cả chúng sanh đang mê man trong ba cõi, Phật đã được đạo nhãn. Đạo nhãn tức là con mắt đạo đó. Tự mình đã thức tỉnh, lại còn tỉnh thức cho người. Tự mình thức tỉnh thì gọi là gì? Tự gì? Tự giác. Mà thức tỉnh cho người thì gọi là gì? Giác tha. Phải không? Tự mình nó thức tỉnh mà thức tỉnh cho người. Lại thức tỉnh cho chúng sinh còn mê man kia, bởi thế gọi là giác. Mới tuần mới thứ năm vừa rồi mình học chứ đâu. Phật là phải đủ ba yếu tố là tự giác rồi giác tha. Người nào mà chỉ có giác tha không là không thể được. Tại vì anh có tự giác đâu mà anh giác cho người, chắc chắn không có rồi đó. Còn nếu mà anh chỉ tự giác mà anh không lo giác tha thì cũng không phải là Phật rồi đó. Cái này nếu mà có giác nên là half giác, tức là giác phân nửa thôi, chưa phải gọi là toàn giác. Thật đã thấu suốt, Phật đã thấu suốt hết thảy các pháp và có thể thuyết minh tất cả các pháp. Biết các pháp, nói rõ các pháp, cho nên Phật gọi là Pháp Vương. Mình hay xưng tán Phật á, Pháp Vương Vô Thượng Tôn. Vậy thì chữ Pháp Vương trong Đạo Phật nghĩa là gì mà chúng ta xưng tán Phật? là người biết tất cả các pháp và có khả năng điều phục các pháp. Nhớ nha, hai việc nha. Một là biết nó, mà hai là điều phục nó, mới được gọi là pháp vương. Ví dụ tôi biết tôi đang giận và tôi có cách để điều phục cơn giận của tôi. Có đọc kinh Vô Thường chưa? Này các thầy tỳ kheo, ở thế gian có ba việc không đáng ưa, không đáng quý, không có như lòng. Ba pháp đó là gì? Đó là già, bệnh, chết. Này các thầy tỳ kheo, nếu ở thế gian không có ba pháp già, bệnh, chết thì Như Lai chánh đẳng chánh giác không cần có mặt ở đời này để nói tất cả các pháp và cách điều phục các pháp. Đức Phật có mặt ở đời này để chỉ cái này là khổ và đây là con đường chấm dứt khổ. Đó, pháp vương là vậy đó. Biết cái pháp đó mà biết luôn cái cách nữa. Pháp Hòa ví dụ, mình đi xuống bữa ăn, mình nhìn vô cái dĩa đậu hũ đó, nói thiệt liền, cái này là tàu hũ sushi. Nói được cái tên đó phải không? Hỏi biết làm, biết sao không? Tàu hũ trắng cắt ra gói với rong biển, với tàu hũ kia hấp về chiên là biết tên đó, biết cách làm nó. Ồ chà, anh đúng quả là người biết nấu ăn. Cho nên mình gọi Phật là pháp vương á, là vì Phật biết được tất cả các pháp và cách điều phục các pháp. Chứ không phải ai cũng tự xưng là pháp vương. Bây giờ có nhiều người ta tự xưng ta là pháp vương, mà pháp vương đâu phải đơn giản như vậy. Ổng là ông đó ở trong cái đạo, cái đất nước của ổng, ổng là boss đó. Cho nên mình gọi là pháp vương. Cái đó mình muốn gọi gì mình gọi, nhưng cái nghĩa pháp vương nó không đúng. Tham là một pháp, cách nào để giảm tham là pháp vương. Sân là một pháp, cách nào để giảm sân. Ganh tị là một pháp, cách nào để giảm lòng ganh tị. Sợ hãi là một pháp, làm sao để mình vượt sợ hãi. Cho nên pháp vương. Thì ở trong này mới nói Phật là người đã thấu suốt hết thảy mọi pháp và có thể thuyết minh các pháp. Cho nên Đức Phật còn được gọi là gì? Thế gian giải. Trong 10 hiệu đó, Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải. Thế gian giải là gì? Có thể giải nghĩa tất cả các chuyện ở thế gian này. Mình không biết rồi mình sân si mình nổi lên, không có đâu, có nhân có quả hết. Tại sao nó hát cái tuồng này? Ôi nó có tích hết. Người ta kêu là có tích mới có tuồng. Không có tích là gì có tuồng? Ubali hỏi Phật, thế nào gọi là Phật thuyết hết thảy các pháp? Phật tùy thời cơ thích ứng với chúng hội mà thuyết, chỉ thuyết cho từng nhóm người thôi. Hỏi ngài Ubali hỏi là thế nào là Phật thuyết hết thảy các pháp? Phật tùy thời cơ thích ứng với chúng hội mà thuyết, chỉ thuyết cho từng nhóm người thôi sao? Trước hết mình nói chữ thuyết, thuyết là nói. Nhưng khi mình nói mình phải có sự hoan hỷ nha, thì cái đó mới gọi là thuyết pháp. Nói mà sanh, nói bực bội, nói phiền não không phải là thuyết pháp. Nói không có bằng lòng từ bi, nói không vì muốn cho người ta hiểu không gọi là thuyết pháp. Cho nên khi mình nói pháp là mình phải có những cái, mình phải biết trong lòng mình, mình hết lòng mình muốn giải tỏ cái câu đó, cái nghĩa đó cho người ta hiểu, để người ta ứng dụng, người ta sống, người ta tu. Trường hợp mình nếu mình có được cái tâm đó đó, gọi là thuyết pháp. Mình có được cái tâm đó đó, mình nói vì lòng từ bi, nói vì muốn cho người ta hiểu, nói vì không cầu lợi dưỡng, nói vì sự hoan hỷ mà nói, đó gọi là thuyết. Cho nên ở trong này này, bây giờ ngài Ubali hỏi là thế nào gọi là Phật thuyết hết thảy các pháp? Sao gọi là Phật nói hết các pháp? Phật tùy thời cơ nói à, thích ứng với chúng mà hỏi mà thuyết à, chỉ thuyết cho từng nhóm người thôi sao? Phật đáp: Phật theo căn tánh của chúng sanh mà tùy thời cơ mà thuyết các pháp. Mỗi căn tánh nó khác nhau hết. Sau này các đệ tử kết tập pháp tạng sẽ chia ra từng loại một. Khi Phật còn ở đời, Phật không có hề nói là tôi nói cái này thuộc pháp gì, Phật không có nói. Tại vì tùy bệnh cho thuốc thôi. Phật giống như một vị lương y có trong giỏ một cái giỏ thuốc vậy đó. Bạch Thế Tôn con nhức đầu quá, uống Tylenol. Bạch Thế Tôn con cảm quá, uống Advil. Nó dạ con bị allergy với Advil, vậy hả? Thôi uống khác nha, Cold Effects nha. Tùy người mà Phật cho, cũng là một bệnh cảm đó, mà có nhiều người người ta không uống được cái kia. Theraflu hợp với con lắm đó. À được rồi, để tao order bên Mỹ cho. Tao order Theraflu bên Mỹ cho. Bây giờ Phật mới nói là sau này lời Phật dạy mới kết tập lại, kết tập pháp tạng sẽ chia ra bộ loại một. Khi Phật thành đạo vì các đệ tử mà nói ra giới luật, giới có giới khinh, giới trọng. Giới khinh là giới gì? Giới khinh là giới gì? Giới nhẹ. Giới trọng là giới nặng. Tức là những có những cái giới phạm rồi sám hối được, gọi là giới khinh. Còn cái giới nào phạm rồi không sám hối được thì gọi là giới trọng. Đức Phật mới nói khi Phật thành đạo vì các đệ tử mà nói ra giới luật, có giới khinh, giới trọng, hữu tàng, vô tàng. Hữu tàng, vô tàng là sao? Cái chữ hữu tàng á là dịch cái nghĩa của cái chữ Tăng và Bà Thi Sa. Nhớ không? Mình học luật tỳ kheo. Tăng và Bà Thi Sa là gì? Có nghĩa là cái người đó giống như bị cắt cái đầu, nhưng mà chưa có cắt cái đầu của họ, nó chưa có hoàn toàn, nó rời khỏi cái thân thể họ, cho nên người này có thể cứu sống. Tức là cái đầu nó chưa có thật, nó chưa có hoàn toàn rời khỏi cái thân họ, nó còn dính lại, cho nên người này nếu mà gặp bác sĩ giỏi, ráp lại, may vá lại, có thể cứu sống họ được. Ví dụ vậy đó. Cái này gọi là hữu tàng. Trong luật còn gọi là hữu dư. Và nó được dịch từ cái chữ Phạn là Tăng và Bà Thi Sa. Chúng ta thường gọi là tăng tàng. Tăng tàng hay Tăng và Bà Thi Sa dịch nghĩa là hữu dư hay là hữu tàng. Nghĩa là người này phạm lỗi trọng đó nha, chứ không phải lỗi nhẹ đâu, lỗi trọng đó. Nhưng có thể cứu xét và giúp cho họ tiếp tục họ tu. Có cái trường hợp gọi là vô tàng. Vô tàng có nghĩa thứ hai là vô dư, được dịch từ cái chữ Ba La Di. Ba La Di là gì? Ba La Di là phạm tội nặng. Người nào phạm cái lỗi này rồi là chỉ có cách ra khỏi đoàn thể người tu, chứ không có thể tiếp tục. Cho nên gọi là vô tàng hay vô dư. Chữ Ba La Di còn được dịch nghĩa là tha thắng. Ông dở quá, ông để cho người khác thắng ông rồi, ông không thắng được họ. Cho nên cái chữ Ba La Di còn có cái nghĩa là tha thắng. Còn có cái nghĩa là gì? Đoạn đầu, mất cái đầu rồi, bị cắt cái đầu bỏ rồi, chết. Ý ở đây là nói là người nào cái đầu mà nó cắt khỏi cái thân là chết thôi. Cái chữ Ba La Di nó có mấy nghĩa vậy đó. Đoạn đầu tha thắng, vô tàn, vô dư. Thì Đức Phật nói á, những cái giới luật mà nó có khinh, có trọng, có hữu tàn, có vô tàn, kết thành tập luật tạng. Nhưng mà thật sự cái việc này nó chưa xảy ra vào thời Phật nha. Nó chưa xảy ra vào thời Phật, và Phật chỉ nói vậy thôi. Tức là sau khi tôi mất rồi thì những giới luật này sẽ được gom lại và có một cái tên là luật tạng. Khi Như Lai nói về nhân quả, tội phúc, về các món ràng buộc, phiền não, về các nghiệp thân khẩu ý, thì kết luận, kết thành luận tạng. Phật nói nhân sao, quả sao, duyên là gì, discussion, commentary, chú thích, giải nghĩa, thì cái đó gọi là luận. Ví dụ như mình đem quyển kinh này ra nè, mình ngồi mình đọc một đoạn rồi mình giải thích về nè, cái này thuộc về gì? Luận. Đấy, trường hợp đây là gọi là luận tạng đó. Mình lấy kinh ra mình bàn luận, mình thảo luận, mình học hỏi với nhau. Khi Như Lai nói về nhân quả, tội phúc, các món ràng buộc, phiền não, các nghiệp thân khẩu ý, thì kết thành luận tạng. Như Lai vì trời người tùy thời có thuyết pháp để khuyên họ tu tập, nói ra bộ Tăng Nhất A Hàm. Sao lại vì những chúng sinh thông minh nói ra pháp cao sâu gọi là Trung A Hàm, để cho những người có lợi căn theo đó mà tu tập. Sau nữa nói các phép tọa thiền cho những người tu thiền định học tập, nên mới thành bộ Tạp A Hàm. Sao hết vì phá trừ tà kiến ngoại đạo mà nói ra bộ Trường A Hàm. Tất cả bốn bộ loại đó sao kết tập thành kinh tạng. Đức Phật giải thích thế nào là luật tạng, luận tạng và kinh tạng. Bây giờ á, luật tạng mình hiểu rồi, luận tạng mình hiểu rồi, bây giờ mình nói qua kinh tạng. Thì trong này Phật đưa ra bốn bộ A Hàm. Thì cái chữ A Hàm á, là mình phiên âm từ chữ Phạn là Agama. Mà cái chữ Agama đó dịch nghĩa là tất cả các pháp đều quy về một chỗ này hết. Cũng giống như là tất cả con sông, con rạch, con ao, con ngòi, tất cả đều chảy về biển cả, về chảy về một nguồn, thì cái đó gọi là dung nạp về một chỗ đó. Thì chữ Agama cũng vậy, tất cả các pháp đều cũng quy về chỗ này hết. Thí dụ mình nói niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tham thiền, tất cả các cái nó chỉ đều quy về một cái pháp thôi, là hướng dẫn cho con người tới cái chỗ thanh tịnh, chánh giác. Thì cái chữ Agama mà chúng ta gọi là A Hàm đó, tất cả các pháp đều quy về đó. Gọi là gì? Nơi mà quy tụ của các pháp. Đó là mình nói chữ A Hàm nha. Rồi bây giờ mình mới giải thích nè, tại sao gọi là Tăng Nhất A Hàm. Bây giờ Phật mới nói nè: tùy thời có thuyết pháp để khuyên họ tu tập, mới nói ra bộ Tăng Nhất A Hàm. Chữ Tăng Nhất là gì? Tăng lên một số, tăng lên một số thì gọi là Tăng Nhất. Ví dụ một pháp. Thí dụ Phật nói: này các thầy tỳ kheo, ở trên thế gian này người nào mà trừ khử được một pháp này, người đó thành chánh giác. Một pháp đó là gì? Đó là tham. Này các thầy tỳ kheo, chỉ cần giữ được một pháp này, các thầy sẽ thành tựu được đệ tu. Một pháp đó là gì? Đó là giới. Mình nói ví dụ một, rồi vừa nói tới hai, nói tới ba, cứ mỗi một cái là tăng lên số, cho nên gọi là tăng nhất. Một lần là tăng lên một số, một lần là tăng lên một số thì gọi là tăng nhất. Mà cái chữ tăng nhất A Hàm này là nó thuộc về Hán Tạng, chứ còn ở bên Nam, bên Tạng Pali á, thì chữ tăng nhất này người ta thường gọi là gì? Tăng chi. Bên Nguyên Thủy thì gọi là tăng chi bộ, thì bên Hán Tạng gọi là tăng nhất A Hàm. Nó cùng một nghĩa thôi. Chữ tăng chi là tăng lên một chi, tăng lên một chi. Bên này kêu là tăng nhất, cứ mỗi lần nhích lên là một. Từ một pháp, hai pháp, cho đến tổng cộng là 11 pháp. Nói nôm na là gì? Pháp số đó. Nói pháp số đó. Ví dụ như Phật nói là cái an lạc của một người cư sĩ ở đời là gì? Một là làm tiền của chân chánh, hai là xài tiền của chân chánh, ba là biết giúp người, bốn là không có lỗi lầm, không có tội lỗi, không có mắc lỗi lầm với hiện tại thì không mắc lỗi với chính quyền, luật pháp, vị lai thì không tội lỗi của nội tâm để đọa địa ngục. Đó là bốn pháp an lạc của người cư sĩ. An lạc vui vẻ với cái của mình làm ra, an lạc vui vẻ với những của mình làm, an lạc vui vẻ với những cái mình cho, và an lạc với những cái điều mà chúng ta sống không tội lỗi, không lỗi lầm. Hiện đời chúng ta ở quốc độ nào, quốc gia nào chúng ta sống, chúng ta không vi phạm những pháp luật của quốc gia đó. Và sâu sắc hơn là chúng ta không sống mà để làm hư đốn cái tâm, cái đạo đức của mình, để rồi mình phải đọa vào địa ngục. Thí dụ vậy. Đó là bốn pháp an lạc của cư sĩ. Cái đó nó nằm trong pháp số luôn. Thì cái đó đó, nếu ở trong bộ Nam Tạng á, thì gọi là tăng chi bộ. Còn ở bên Hán thì gọi là gì? Tăng nhất A Hàm. Hiểu rõ chỗ đó không? Và dĩ nhiên hai bộ này á, lúc nào nó cũng có sự chênh lệch. Thí dụ như bên này 50 kinh, bên này có thể là có 60 kinh, nhưng mà có thể khoảng chừng 45-50 kinh tương đó, giống nhau, còn có một vài kinh nó hơi khác. Tại vì khi sưu tập có những người ta nhớ nhiều hơn, ta áp nó vô, ta cộng nó vào. Cho nên khi hình thành rồi thì hai bộ, một bộ tiếng Nam Phạn, một bộ tiếng Bắc Phạn, thì những bộ kinh đều tương đồng, và chỉ có một vài bộ kinh nó khác thôi, hoặc là bên kia không có, bên này nhiều hơn bên kia, ví dụ vậy đó. Giờ hiểu được chữ tăng nhất chưa? Tăng nhất A Hàm tương đương với lại bộ tăng chi bộ kinh của bên Nam truyền. Tại vì bộ kinh này nó thuộc về kinh Bắc truyền, cho nên xài chữ Bắc truyền luôn, tức là nói A Hàm chứ không nói những cái bộ đó. Rồi, thứ nhất gọi là tăng nhất A Hàm ha. Thứ hai, sao lại vì những chúng sinh thông minh nói các pháp cao sâu gọi là trung A Hàm, để cho những người có lợi căn theo đó mà tu tập? Trung A Hàm á là những bộ kinh như thế nào? Những bộ kinh này á, nó không quá dài, nó cũng không quá ngắn, cái số lượng trang và chữ nó trung bình, vừa đủ để mình có thể học hỏi, mình tu tập. Và rất nhiều những cái pháp quan trọng ở trong những cái bài kinh này, cho nên gọi là Trung A Hàm. Và bên Nam truyền thì gọi là gì? Bên Nam truyền gọi là Trung Bộ Kinh. Thí dụ như kinh gì nè? Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc nè, kinh Người Chăn Bò nè, kinh Rừng Sừng Bò nè, kinh Tâm Hoang Vu nè, Pháp Hòa đã giảng mấy kinh đó mười mấy năm về trước hết rồi, trích ở trong Trung Bộ Kinh đó. Thì những cái bài kinh nó không quá dài, không quá ngắn, trung bình vừa đủ, thì chúng ta gọi là Trung Bộ Kinh hay là Trung A Hàm. Khi nào mình có dịp nữa mình mới học kỹ hơn là ồ mỗi bộ kinh nó chứa bao nhiêu kinh, rồi có bao nhiêu bộ nó tương, nó đồng và bao nhiêu nó khác. Nhưng mà ở đây mình nói lược để cho chúng ta hiểu khái niệm của bốn bộ A Hàm. Hiểu chữ tăng nhất, hiểu chữ gì trung rồi ha, giờ tới tạp nào. Sau nữa nói các phép tọa thiền cho những người tu thiền định học tập, sau thành bộ tạp A Hàm. Thì cái chữ tạp A Hàm này á, có vị giải thích đó là bởi vì khi kết tập rồi số lượng nó không đều, bài dài bài ngắn rồi pháp này pháp kia gom vô thành một bộ tạp A Hàm. Nhưng mà thật sự cái nghĩa tạp A Hàm ở đây á là phân chia nó vào để cho nó tương ưng từng nhóm với nhau. Cho nên cái bộ tạp A Hàm này là nó lại ngang bằng, nó tương đồng với cái bộ bên Nam truyền là tương ưng bộ kinh. Mà cái chữ tương ưng nó làm cho mình dễ hiểu hơn là chữ tạp. Mình nghe chữ tạp là mình thấy có cái gì đó nó hơi rắc rối, nó hơi lộn xộn ở trong đó. Nhưng mà thật sự cái nghĩa của cái chữ tạp ở đây á, là người ta gom nó lại rồi cho nó tương đồng với nhau. Ví dụ cái cách giải thích này là mình giải thích theo kinh Tỳ Ni Mẫu. Thí dụ như vậy, những cái thiên kinh nào mà nó thuộc về thi kệ á, gồm nó vô nhóm. Cái nào nó nói về các uẩn, gồm nó vô nhóm. Các nào nó nói về nhân duyên, gồm nó vô nhóm. Nó tương ưng, nó cái nghĩa nó giống giống nhau. Cũng giống như là bây giờ mình soạn sách vậy đó. Mình xuống thư viện mình soạn sách, cái mình nói cái nào thuộc về chú giải các bộ kinh mình cho nó vô tủ. Kinh Thập Thiện, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, tất cả bộ kinh mà thuộc về chú giải các kinh cho vô. Cái nào thuộc về các bộ luận cho vô. Cái nào thuộc về truyện cổ Phật giáo, những câu chuyện đưa vô tủ. Để nó không có lộn xộn, tại vì mình soạn nó ra để nó tương ưng với nhau, để người ta dọn, ta cần sắp ta đi tìm cho nó về. Ở trong phòng Pháp Hòa, thường thường là Pháp Hòa hay sắp sách đó, theo cái cách như vậy. Ví dụ như tất cả các sách thuộc về tịnh độ á, là Pháp Hòa dồn nó vô một tủ. Các sách nào mà thuộc về nghi lễ tụng niệm đó, vô tụ để chi? Để khi mình soạn kinh á, mình muốn tìm hiểu những nghi thức nào mình có, mình tìm. Pháp Hòa đi đâu thấy nghi thức gì cũng xin. Nghi thức cúng giao thừa, nghi thức gì cũng xin đó, về để tụ á. Rồi cái hôm nào rảnh là muốn nghiên cứu về cái gì đó là vô ngay cái tủ nghi lễ đó, lấy hết mấy cuốn đó mình cần ra. Kinh Pháp Cú, tất cả những bản Kinh Pháp Cú mà đi đâu mà thấy được là gom hết về để một tủ Kinh Pháp Cú. Để làm chi? Để khi giảng Kinh Pháp Cú, muốn nghiên cứu về Pháp Cú, gồm nó lấy. Tất cả các bản chú giải Kinh Lăng Nghiêm, dù là chú giải mỏng, chú giải dày, chú giải kỹ, gì không cần biết mà thuộc về Lăng Nghiêm là cho vô. Cho nên dễ tìm sách lắm. Rồi thậm chí là những cái cuốn truyện, những câu chuyện thiền này kia kia nọ, gom nó vô tụ. Dĩ nhiên là nó sẽ có những cái nó lộn xộn đó, nhưng mà hễ khi nào mình coi rồi sẵn tay mình đang cầm nó đó, mình biết nó thuộc loại dạng nào cho nó vô luôn, để mai mốt cần tìm dễ. Rồi á, đi đâu mà ta tặng thơ, tặng tập thơ này tập thơ kia về để hết tủ. Mai mốt mình cần cái gì mà thuộc về thơ văn vô đó lấy. Thì cái này gọi là gì? Cái này không phải là tạp mà cái này gọi là gì? Tương ưng. Tương ưng. Thì trong cái bộ Hán Tạng gọi là gì? Tạp A Hàm. Mình có chỗ nói vậy, nhưng mà theo như kinh Tỳ Ni Mẫu thì chúng ta nên hiểu chữ tạp là tương ưng soạn chứ. Mà mình thấy cái chữ tương ưng này nó tương đồng với cái nghĩa của bên chữ chữ Pali là gọi là tương ưng bộ kinh. Rồi cuối cùng là cái gì? Những cái kinh mà phá trừ tà kiến ngoại đạo, cho nên Phật nói ra bộ Trường A Hàm. Trường A Hàm là gì? Nghe chữ trường là thấy sao? Thấy nó dài rồi phải không? Thì nói tóm là những cái bản kinh nào mà dài đều đưa vô bộ Trường A Hàm. Ví dụ một kinh, ví dụ một bộ kinh đi, gọi là kinh Du Hành. Kinh Du Hành nó thuộc về về trường bộ kinh đó, tại vì nó rất là dài. Cho nên tất cả những cái bản kinh mà cái số lượng nó nhiều hơn trung, nó dài nhất trong số các kinh thì đưa nó vô bộ thì gọi là trường bộ kinh. Bên này gọi là Trường A Hàm. Như vậy, thánh điển của đạo Phật phổ thông và căn bản nhất chúng ta có 4 bộ kinh. Dĩ nhiên là nói chung là kinh luật luận đúng không? Nhưng mà nói về kinh á, là chúng ta có 4 bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Còn nếu nói theo nguyên bên của bộ bên Nam truyền á, là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. Và bên Nam truyền còn có một bộ thứ 5, đó gọi là Kinh Tiểu Bộ. Tiểu bộ là gom lại những bài thi kệ, những bài kinh ngắn. Ví dụ như Kinh Phước Đức, Kinh Pháp Cú, Kinh Từ Bi. Những cái kinh đó đó, nó nằm ở trong cái bộ gọi là tiểu bộ hết á. Những cái kinh đó ngày nay mình đọc đó mình là trích ở trong tiểu bộ ra đó. Kinh Pháp Cú này cũng nằm trong tiểu bộ đó. Rồi những cái bài kệ của các vị thánh tăng, những bài kệ của các vị thánh ni đều nằm trong tiểu bộ hết. Đó là mình nói về cái mặt kinh là có 4 bộ căn bản nhất đó. Rồi đại chúng nhớ là Phật pháp trong Phật giáo chúng ta có 3 bộ: kinh, luật, luận. Đức Phật giải thích trong này rồi, phải không? Những gì thuộc về giới luật thì gọi là luật tạng. Những gì thuộc về giải thích thì gọi là luận tạng. Những gì mà Phật dạy để cho mình biết cách mình tu tập thì gọi là kinh tạng. Mà kinh tạng là nguyên thủy lời Phật, không có chú thích, không có giả, không có chú thích nhiều, không có nói kỹ ra. Chúng ta mang những cái đó ra chúng ta giảng, thì cái cuốn giảng đó thì gọi là luận. Nhưng mà ngày xưa đó người ta kỹ lắm. Thí dụ như người ta giảng mà giảng tổng lược á, biết không? Thì người ta gọi là thí dụ ha. Bây giờ mình nói ví dụ như cuốn nó giảng sơ đó thì gọi là lược giảng hay là lược giải. Nhưng mà nếu giải từng câu á thì gọi là cú thích. Thỉnh thoảng mình đọc mấy câu đó trong những cái cuốn của các ngài giải, nó ủa sao cũng cuốn giảng mà có khi gọi là cú thích, có khi gọi là cuốn thích, là giảng từng câu, giảng kỹ lắm. Ví dụ như cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách á, mà nếu mình muốn học mà kỹ đó là nên đọc cái bộ đó của ngài Hoằng Tán. Ngài Hoằng Tán ngài giải rất là kỹ. Một chữ trong đó, một câu trong đó thôi mà ngài nói rất chi tiết, để cho chúng ta hiểu được cái nghĩa đó. Thì trường hợp đó gọi là cú thích. Còn ví dụ như giảng lược, ví dụ như nói là nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh truyền bức bách, hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Thì các ngài giải thích vậy thôi. Còn ngài Hoằng Tán ngài nói khác à. Sao gọi là triêu? chữ triêu là sao mà gọi triêu, thí dụ vậy vậy đó. Tại sao gọi là cái chữ đó, do lý do nào mà những chữ đó nó được hình thành? Và nói về cái đó, thí dụ nói chữ tính, thì thí dụ như già lược giảng là nói là có niềm tin. Nhưng mà nếu giải kỹ á, tính có 6 loại: tin nhân, tin quả, tin mình, tin người, tin lý, tin sự. Nếu nói tính là phải nói 6 cái cách tính, chứ không phải. Còn mình lược giải nói chữ tính là tin. Cho nên luận hay lắm. Các ngày luận là các ngày giải thích mà mình đọc mình mê lắm. Càng đọc càng thích, càng đọc càng thích, là tại vì các ngài cho mình đi vào trong một cái biển cả trí tuệ của các ngài. Người ta đọc thích vô cùng. Ví dụ như giờ đây mình nếu mình lược giải thì nãy giờ mình nói xong rồi mấy kiếp rồi đó. Nhưng mà tại vì muốn cho đại chúng rõ, chịu khó một chút mình nói chỗ này kia một chút. Đặc biệt là các vị nào chỉ mới bắt đầu nghe pháp thôi thì bơi vào trong cái này là thôi chịu. Thì mình chịu, tại vì mình cũng hay thấy các thầy hay nói mà. Bữa nay tôi giảng kinh A Hàm, đọc trong kinh Trường Bộ vân vân, thì mình muốn biết những chữ đó là gì. Mà thậm chí mình nghe hoài chữ A Hàm, chưa bao giờ mình biết chữ A Hàm nghĩa là gì. Thì bữa nay mình biết A Hàm là phiên âm từ chữ Agama. Và cái nghĩa của nó là tất cả các pháp đều quy về một chỗ. Nói tóm lại là Phật dạy tất cả các cách cũng không ngoài mục đích là truyền đạt cho chúng ta tuệ giác, tu tập. Thôi, mình dừng ở đây. Kỳ sau tuần sau mình học tiếp. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.